vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Ngọc Diệp trở lại cùng quý vị với một câu chuyện mà tối nay tôi nghĩ rằng là một lần nữa chúng ta lại nhắc tới những sự kiện lớn trên thế giới, nhưng mà từ đó điều quan trọng là rút ra bài học gì và những cái hướng đi tương lai của những cái diễn biến ở hoặc một cái quốc gia nào chịu ảnh hưởng. Mà tối nay chúng tôi rất là muốn chúng ta đến với bán đảo Triều Tiên, nhưng mà bài học lại đến từ khu vực Trung Đông. Như thường lệ thì Thạc sĩ Ngọc Diệp trở lại với chương trình. Xin chào chị Ngọc Diệp.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Thưa chị Ngọc Diệp và quý khán thính giả, có lẽ là đối với câu chuyện này thì chúng tôi cũng sẽ rất là muốn chúng ta cập nhật thật là nhanh những cái diễn biến liên quan đến khu vực Trung Đông, mà đặc biệt là cuộc chiến giữa Israel và Iran. Như vậy, tính đến ngày hôm nay 29 tháng 6 thì những cái căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn đang ở mức cao, đó là cái nhận định của giới quan sát thời sự. Và cái cuộc xung đột nó kéo dài 12 ngày bắt đầu từ hôm 13 tháng 6 và đã có những cái diễn biến từ lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, đây vẫn là một cái điều gì đó rất là mong manh. Tới lúc này thì tình hình hiện tại cho thấy là tổn thất nhân mạng nó đến hơn 400 người và hơn 3.000 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột này bắt đầu. Tình hình tại Gaza thì Israel tiếp tục không kích Gaza khiến ít nhất là 62 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và cũng đã có được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên thì tình hình người ta nhận định rằng vẫn còn căng thẳng, và đặc biệt là giới quan sát chính trị, xã hội và thời sự thì qua những gì đã diễn ra trong lịch sử, người ta nhận thức rằng cho dù cuộc đàm phán ngoại giao đang được tiến hành đấy, nhưng mà nguy cơ xung đột có thể tái bùng phát thì nó vẫn đang hiện hữu. Đó là một vài những cái điểm chính trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran cho tới thời điểm này. Và thưa chị Ngọc Diệp, có lẽ tôi rất là muốn ở một cái góc độ nào đấy chúng ta đưa câu chuyện này với cái lăng kính để chiếu về khu vực bán đảo Triều Tiên, một cái bài học nào đó và có lẽ là những cái điều cần phải quan tâm trong ngoặc kép hoặc là cảnh giác trong ngoặc kép đối với vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên mà chúng ta thấy ở đây, đó là vai trò của Hàn Quốc thưa chị.
Vâng, thưa Ngọc, thưa khán thính giả nghe đài, là chắc hẳn vừa qua thì khán thính giả cũng đã cập nhật các cái tin tức về việc là trước là Israel, sau đó là Mỹ đã cùng nhau tấn công Iran. Thì cái mục đích tấn công của hai nước này vào Iran á, là để phá hủy những cái điểm mà bị nghi ngờ là đang tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng ám sát nhiều tướng lĩnh của cái lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và nhiều nhà khoa học hàng đầu của Iran trong cái lĩnh vực là nguyên tử hạt nhân. Thì theo như là báo chí của Iran vừa công bố thì có tới 8 tướng lĩnh cao cấp và 30 chỉ huy quân sự cùng 11 nhà khoa học hạt nhân đã bị ám sát trong cái cuộc không kích dài 12 ngày vừa qua của Israel vào Iran. Thì lý do cho cái cuộc tấn công kéo dài gần 2 tuần vừa qua là Israel và Mỹ họ muốn ngăn chặn cái việc mà Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Thì đối với Israel ấy, thì cái mục tiêu ở đây nó là hàng đầu, bởi vì là nó ảnh hưởng đến cái sự tồn vong của nhà nước Do Thái. Còn với Mỹ thì là họ muốn ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, bởi Mỹ đã có cái cam kết toàn cầu về cái việc mà chống phổ biến vũ khí hạt nhân theo cái hiệp định NPT, là cái hiệp định mà chống phổ biến vũ khí hạt nhân đó. Mặt khác thì Mỹ cũng muốn bảo vệ các cái đồng minh và các cái lợi ích chiến lược của mình tại cái khu vực Trung Đông này. Thì cuộc tấn công này có thể nói là nó cũng đã gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng ra thế giới. Mọi nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân ngoài khuôn khổ của NPT sẽ đều bị trừng phạt một cách nghiêm khắc, và đồng thời thì cũng muốn răn đe các cái quốc gia khác đang âm thầm phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích quân sự. Thế thì chúng ta lại chiếu cái lăng kính đi về châu Á đi. Thế thì như Hàn Quốc, một cái quốc gia ở Đông Bắc Á, thì luôn được đánh giá là một đất nước phát triển mạnh về kinh tế và công nghệ khoa học, thì họ sẽ có những cái suy ngẫm gì cho riêng mình qua các bài học của Iran vừa qua? Thì nghe cái câu hỏi này thì thoạt nhiên là có vẻ cũng không liên quan lắm, đúng không anh Ngọc? Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ thử nhìn một chút về lịch sử thì sẽ hiểu được tại sao cái câu hỏi trên nó lại có những cái ý nghĩa nhất định. Bởi vì như ta đã biết, xưa nay thì Hàn Quốc vốn là luôn chịu cái sự đe dọa sử dụng vũ khí từ Triều Tiên. Triều Tiên thì vốn là cái nước mà đã rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT từ năm 2023. Và cũng nói thêm một chút là cái chương trình mà nghiên cứu hạt nhân của Triều Tiên ý, thì nó vốn được khởi xướng từ những năm 1950, từ dưới thời của ông Kim Il-sung. Bắt đầu là bằng những cái chương trình trao đổi khoa học hạt nhân với Liên Xô. Thế nhưng mà đến kỷ 80, 90 của thế kỷ trước thì là Triều Tiên họ đã bí mật xây dựng một cái tổ hợp hạt nhân Yongbyon, trong đó có cái nhà máy hạt có cái nhà máy mà tái chế nguyên liệu phóng xạ để chiết xuất plutonium. Thì đây vốn là một trong những cái nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Thì đến năm 2023 thì Triều Tiên đã rút khỏi hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Và đến năm 2005 thì Triều Tiên cũng đã đánh tiếng một cách không chính thức, nhưng mà cũng đã đánh tiếng là đã có vũ khí hạt nhân. Và năm 2006 thì họ đã tiến hành thử nghiệm các cái loại vũ khí này. Và từ đó đến nay thì họ vẫn tiếp tục phát triển, và đồng thời thì cũng là đe dọa triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật theo dọc biên giới với Hàn Quốc. Thì có thể nói rằng là cái quá trình mà chế tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ấy, nó là một trong những cái chương trình mà bí mật và kiên trì, và có thể nói là thách thức nhất trong cái lịch sử hiện đại. Thế thì sống ở bên cạnh một cái ông láng giềng mà cứ lâu lâu lại thấy vũ khí hạt nhân ra để đe dọa thì chính phủ và người dân Hàn Quốc thì rõ ràng là cũng thấy bất an, và họ cũng luôn là mong muốn có một cái vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Theo như khảo sát ý kiến công chúng mà được thăm dò tiến hành bởi cái tổ chức mà Gallup Korea vào năm 2023, khi được hỏi về cái ý kiến là liệu Hàn Quốc có cần phát triển vũ khí hạt nhân nội địa hay không, thì cái số người trả lời theo anh Ngọc thì có đoán được là khoảng bao nhiêu không? Cái câu trả lời cũng khá thú vị đấy.
Chắc là khó đấy
À,
ạ.
vâng, ôi nó cũng lên tới 77% đấy anh. Tức là vâng, tức là cũng chiếm cái số lượng cũng rất là đông đông người Hàn Quốc
Vâng.
đồng ý với cái quan điểm trên, đúng không ạ?
Hơn 3 phần
À,
4
và cái
rồi.
hơn 3 phần 4, vâng, đó là những cái người mà được hỏi chứ nhé anh, chứ cũng không không thể nói rằng là toàn bộ dân số Hàn
Dạ,
Quốc
vâng,
được.
vâng.
Vâng, cũng là cái quy mô của một cái tổ chức họ tiến hành cuộc khảo sát thôi. Và cái tổng thống Hàn Quốc thời đó là ông Yoon Suk Yeol, ông cũng đã tuyên bố rằng là Hàn Quốc có thể triển khai vũ khí hạt nhân, có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc là nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Và đó là cái lý do chính đáng để Hàn Quốc có thể kiềm chế Triều Tiên. Thế nhưng mà cái mơ ước là cái chuyện, còn cái việc mà để thực hiện mơ ước đó thì rõ ràng là cũng không dễ dàng gì, thậm chí là có thể nói là nguy hiểm. Bởi vì là trong thực tế thì hồi những năm 1970 thì chính phủ Hàn Quốc đã từng bí mật nghiên cứu một cái chương trình hạt nhân quân sự dưới thời từ cái thời Tổng thống Park Chung-hee. Thế nhưng mà ngay sau đó thì Mỹ cũng đã phát hiện ra, và họ đã gây áp lực rất là mạnh mẽ. Họ đe dọa là cắt viện trợ an ninh và buộc Seoul phải từ bỏ cái tham vọng đó. Nhưng mà đổi lại thì Mỹ lại luôn duy trì cái nguyên tắc là cái ô hạt nhân, có nghĩa là họ sẽ đồng ý bảo vệ đồng minh bằng cái kho vũ khí hạt nhân của chính bản thân họ, và đồng thời yêu cầu các cái nước như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc không phát triển vũ khí riêng. Và nếu phá vỡ cái nguyên tắc này ấy, thì đồng nghĩa với việc là sẽ làm đảo lộn cái trật tự an ninh ở khu vực Đông Bắc Á. Thế còn trở lại cái câu chuyện của Iran đi. Mặc dù là cái nước này họ chưa bao giờ là tuyên bố sở hữu bom học bom nguyên tử cả. Thế nhưng mà riêng cái việc mà cái nước này họ làm giàu uranium tới cái mức mà gần gần chạm cái ngưỡng vũ khí, tức là trên 60%, 90% là có thể phát triển vũ khí hạt nhân được rồi, thì đã khiến cái nước này bị cộng đồng quốc tế áp đặt hàng loạt các cái biện pháp trừng phạt, như chúng ta đã thấy vừa qua, những cái lệnh phong tỏa kinh tế và thậm chí là tấn công bằng quân sự, như là cái trận không kích của Israel và Mỹ trong 12 ngày vừa qua. Thì những cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ cho Iraq và Syria và đã xảy ra cho Iran trong cái thời gian vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hẳn là một cái bài học mà khiến cho những cái người mà ủng hộ hạt nhân ở Hàn Quốc cũng cần phải suy nghĩ một cách thận trọng hơn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Tôi rất là đồng tình với chị khi mà chị nhắc tới một cái sự so sánh, nó hoàn toàn là nhìn qua thì có vẻ nó không liên quan cho lắm. Đấy, nhưng mà thực sự khi mà cái những phân tích mà chị đưa ra thì thấy là rõ ràng cái vai trò Hàn Quốc với cả Iran có những cái điểm chung nhất định chứ không phải là không đâu. Đó. Và đặc biệt là tôi thấy rằng nếu mà nói về điều kiện cả hai nước này, cái sự phát triển của họ để mà hướng tới hạt nhân là hoàn toàn trong tầm tay, mà đặc biệt Hàn Quốc, một quốc gia phát triển về công nghệ rất là mạnh mẽ và những cái năm gần đây gần như là top đầu của khu vực châu Á và nằm trong những cái nhóm rất là mạnh của thế giới rồi. và họ vẫn đang tiếp tục trên cái con đường phát triển của mình và thể hiện được cái vai trò ở rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Lúc đấy thì chị nói tới cái chuyện tức là làm giàu uranium tới mức khoảng độ trên 60%. Về cái con số này á, thì tôi rất là muốn cung cấp thêm một số thông tin mà chúng tôi nghiên cứu được thêm. Tức là tại sao IAEA lại nhắm đến, hoặc là Hoa Kỳ lại nhắm đến có một cái chế tài nào đấy đối với Iran khi mà nước này thực hiện được đến con số 60%. Bởi vì làm giàu uranium từ 0 cho đến 60% trở lên một chút thì nó mất rất nhiều thời gian, bởi rất khó. Đấy là giai đoạn đầu vô cùng quan trọng và rất khó đối với các nước bắt đầu đi vào hạt nhân. Thế nhưng mà để phát triển vũ khí hạt nhân từ 60% cho đến 95% trở lên thì thời gian đấy sẽ rất nhanh. Và cái rất nhanh đấy nó cũng dẫn đến rất nhiều nguy cơ. Cho nên có lẽ đây cũng là một yếu tố gây ra những cuộc tấn công gọi là chớp nhoáng như vậy trong 12 ngày vừa qua. Trở lại với cái câu chuyện Iran và Hàn Quốc. Có lẽ là tôi rất là muốn nghe chị nói thêm và chúng ta tìm hiểu thêm về cái khía cạnh, tức là so sánh làm sao cho nó dễ để mọi người có thể hình dung được điểm nào là điểm riêng, điểm nào là điểm chung mà hai quốc gia này nó nằm trong một cái thế tương đương là giống nhau, thưa chị, trong cái vấn đề này.
Vâng, thưa anh Ngọc, là đúng là như anh nói thì Iran và Hàn Quốc cũng có những cái điểm chung, tức là cả hai nước đều có cái khả năng về chế tạo vũ khí hạt nhân, hay có thể nói là hai ứng cử viên về hạt nhân đấy. Thì hai nước này đúng là họ có những cái nhiều khía cạnh khác nhau, như một bên là cái chế độ độc tài bị quốc tế cô lập, thế còn bên kia thì lại là quốc gia dân chủ và năng động và đóng vai trò quan trọng trong cái thương mại quốc tế. Thì tuy nhiên thì cả hai nước thì đều có một cái điểm chung, đó là họ đều đối mặt với các đối thủ được trang bị vũ khí hạt nhân. Với Iran thì là Israel, mà với Hàn Quốc thì lại là Triều Tiên. Và cái điều này ấy đã thúc đẩy họ theo đuổi các cái biện pháp khác nhau để sở hữu cái loại vũ khí này. Thì có thể nói rằng là trong cái lĩnh vực mà tiếp cận chế biến vũ khí hạt nhân này ấy, thì hiện nay thì Iran đã tiến triển rất là xa so với Hàn Quốc. Thì theo như là thông tin mà anh vừa nói phần trên ấy, thì theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là IAEA, thì họ đã khẳng định rằng là Iran đã tích lũy được 406 cân uranium làm giàu tới 60%. Và cái việc tích hợp vật liệu phân hạch này vào vũ khí hạt nhân ấy, thì nó chỉ có thể mất một năm mà thôi. Thì trong nhiều năm qua thì Iran đã xây dựng cái mạng lưới cơ sở hạt nhân bí mật để làm giàu uranium bằng máy ly tâm. Họ cũng đã xây những cái lò phản ứng nước nặng để có thể sản xuất plutonium là cái nguyên liệu chính để sản xuất cái vũ khí hạt nhân. Thì cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA đã cảnh báo rằng là Iran đang vận hành hàng ngàn cái máy ly tâm tiên tiến, và họ có thể làm giàu tới cấp độ vũ khí chỉ trong vài tuần nếu mà có một cái quyết định về chính trị nào đó. Thế còn về Hàn Quốc thì rõ ràng là họ cũng có đầy đủ năng lực để chế tạo vũ khí hạt nhân. Thì theo như đánh giá thì Hàn Quốc cũng là một cái nước có nền công nghệ hạt nhân rất là tiên tiến, tức là họ đứng top thế giới về điện hạt nhân hiện nay. Và họ cũng có đủ nguyên liệu, có năng lực thiết kế nếu như họ cho phép được sản xuất. Theo nhiều chuyên gia thì nếu mà Hàn Quốc quyết định ý, tức là quyết định là họ cho phép được sản xuất cái vũ khí hạt nhân ấy, thì họ có thể chế tạo bom hạt nhân chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Và nếu như làm gấp rút thì cũng thậm chí có thể vài tháng là họ có thể sản xuất được ra một quả bom hạt nhân. Và thực tế thì Hàn Quốc cũng đã theo đuổi cái chương trình này vào những năm 1970. Và như tôi đã nói ở cái phần trên là từ cái thời mà ông Park Chung-hee cơ. Và cũng có tham gia vào nỗ lực làm giàu nhỏ, là các cái hoạt động làm giàu uranium ở quy mô thí nghiệm hoặc là bán công nghiệp mà thôi. Thế nhưng mà đến nay thì Hàn Quốc vẫn tuân thủ đúng cái cam kết là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và một cái lý do khác mà Hàn Quốc không thể nghiên cứu phát triển cái loại vũ khí này là bởi vì họ đã ký cái thỏa thuận 123, hay còn gọi là cái hiệp ước gọi là cái hiệp định hợp tác dân sự đối với Hoa Kỳ. Và với cái thỏa thuận này thì Hàn Quốc đã cam kết là không làm giàu uranium và tái chế plutonium cho mục đích quân sự. Và hiện nay thì cái mức làm giàu uranium của Hàn Quốc là dưới 20%. Thì đây không phải là cái cấp độ vũ khí mà được dùng ở trong cái mục đích dân sự mà thôi. Thì có thể nói rằng là đến nay thì Hàn Quốc vẫn tuân thủ đúng theo cam kết là NPT, có nghĩa là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng mà Cái điều này thì mình cũng không thể chắc được ở trong tương lai, khi mà họ liên tiếp mà bị Triều Tiên tiếp tục gây sức ép, và cái chính sách là cái ô hạt nhân bảo vệ đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có thay đổi hay không. Bởi vì như chúng ta đã biết thì là những cái chính sách ở trong ngoại giao hoặc là quân sự của ông Trump thì bằng lời nói thì cũng đã có nhiều những cái sự thay đổi trong cái thời gian vừa qua. Thế cho nên là cũng không thể chắc được rằng là họ sẽ những cái chính sách của Hàn Quốc sẽ thay đổi những cái gì trong thời gian kế tiếp, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Tất nhiên thì là mọi cái việc mà so sánh thì nó đều khập khiễng thôi. Thế nhưng mà những cái thông tin vừa trên thì cũng cho ta thấy rằng là mặc dù là có thể là có cùng năng lực sản xuất hạt nhân nguyên tử, thế nhưng mà cái cách tiếp cận với cái loại vũ khí này thì nó sẽ mang đến những cái quyết định của mỗi nước đối với thế giới. Và như ta thấy là Iran và Hàn Quốc là hai quốc gia có thể là có cùng mục đích, nhưng mà họ đang đi hai hướng trái ngược nhau trong cùng cái ngã ba hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Từ nãy đến giờ chúng ta nghe ở góc độ gọi là của giới quan sát và những nội dung, cái ý về phân tích mang tính nó tương đối là vĩ mô từ bên ngoài. Nhưng mà có lẽ là đây là lúc mà chúng ta nhìn xem cái quan điểm ở bên trong nó như thế nào. Bởi vì gần đây nhất thì chắc là chị Ngọc Diệp cũng đã cập nhật thông tin rồi, tức là Hàn Quốc họ có tân tổng thống. Vậy thì với cái quan điểm về vấn đề hạt nhân phát triển như thế nào thì chính quyền hiện tại có những cái thông tin nào để cho thấy những cái quan điểm cụ thể của họ không ạ?
Vâng, trước cái sự mà đe dọa của Triều Tiên ý, thì những năm gần đây thì đã cũng có nhiều cái tiếng nói mà bày tỏ rằng là mong muốn Hàn Quốc có cái chương trình phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Thì như tôi nói là đã có hơn 70% người được hỏi ý kiến đồng ý với cái việc mà Hàn Quốc sở hữu cái loại vũ khí này. Thì bản thân Tổng thống thời đó là ông Yoon Suk Yeol thì cũng đã từng đề cập đến cái khả năng Hàn Quốc có thể phát triển vũ khí hạt nhân, hoặc là tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên thì sau đó thì chính bản thân ông Moon đã phát biểu trong cái cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình KBS rằng là đây cũng không phải là một cái lựa chọn lý tưởng, bởi vì là nó sẽ hủy hoại cái nền kinh tế vốn đang phụ thuộc vào thương mại của đất nước này. Thì ông Yoon cũng nói rằng là nếu như mà chúng ta phát triển vũ khí hạt nhân thì chúng ta sẽ phải chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế như là Triều Tiên hiện nay, và kinh tế của chúng ta thì sẽ chịu một cái đòn giáng nghiêm trọng. Và tuy xác định rõ là cái việc mà phát triển vũ khí hạt nhân không phải là cái lựa chọn của Hàn Quốc trong cái thời điểm lúc đó, nhưng mà ông Yoon cũng vẫn nhấn mạnh vào cái việc mà tăng cường khả năng răn đe hạt nhân thông qua cái việc mà hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Dưới thời của ông thì Hàn Quốc và Mỹ của họ cũng đã thiết lập một cái nhóm tham vấn hạt nhân, viết tắt là NCG, nhằm đối phó với các cái mối đe dọa từ Triều Tiên. Thế còn Tổng thống hiện nay thì ông Lee Jae-myung thì ông lại có cái quan điểm có thể nói là mềm mỏng hơn về cái vấn đề này. Thì ông Lee luôn theo đuổi một cái chính sách theo chủ trương là mềm mỏng và đối thoại với Triều Tiên. Ngay sau khi nhậm chức thì ông đã ngừng các cái hoạt động tuyên truyền theo dọc cái biên giới của hai nước, và ông cũng đã cam kết khôi phục lại các cái kênh đối thoại liên triều. Còn về vấn đề hạt nhân ấy, thì ông Lee luôn hướng tới một cái mục tiêu là phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Thì chính quyền của ông Lee cũng tập trung vào cái việc mà giảm căng thẳng và thúc đẩy cái phi hạt nhân hóa thông qua là đối thoại và hợp tác, thay vì là tăng cường răn đe hạt nhân quân sự. Thì đó là những gì mà chúng ta biết thông qua cái chính sách đối ngoại trong cái bài phát biểu khi mà ông nhậm chức của ông Lee. Tuy nhiên thì cái thời gian nhậm chức của ông Lee cũng chưa chưa bao lâu, theo tôi nhớ thì là từ tháng 4 đúng không anh, và cái thời chuyển giao quyền lực chắc là tháng 6 vừa vừa là tháng 6 này đây. Thì cái câu chuyện mà Hàn Quốc về cái vấn đề hạt nhân như thế nào thì chúng ta có lẽ là cũng phải chờ một cái thời gian tới sẽ có một cái đường hướng cụ thể hơn, và chúng ta có thể tiếp tục bình luận cụ thể hơn vào về cái vấn đề này trong tương lai.
Vâng, câu chuyện rất là thú vị. Rất là cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp tham gia với chương trình.
Cảm ơn anh Xuân Ngọc, cảm ơn khán thính giả đã nghe đài. Xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.